Nhận biết lừa đảo đơn giản ai cũng có thể làm. Vâng, mình chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh Podcast này, thì tôi sẽ chia sẻ trên hai mảng chủ đề. Thứ nhất là khởi nghiệp kinh doanh, và thứ hai là những cái kinh nghiệm đời thường hàng ngày bản thân khi mà trải nghiệm sẽ cùng chia sẻ với lại tất cả quý anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay cũng vậy, có một cái chủ đề mà thực sự đến thời điểm bây giờ có lẽ cô bác anh chị cũng gặp rất là nhiều, đó là câu chuyện lừa đảo. Vậy thì làm thế nào, cách nào, phương án nào hoặc là cách thức nào để giúp cho mình có thể nhận biết ra được những cái dấu hiệu về lừa đảo mà bản thân tất cả các anh chị ai cũng có thể làm. Vì thực tế đối với câu chuyện lừa đảo thì có rất là nhiều cách làm, phương án làm, và mỗi cái nó đều đa dạng hóa, đều tìm mọi cách nó đánh vào tâm lý của con người, đánh vào lòng tham của con người, đánh vào những cái mong muốn sở thích của một con người để rồi người ta lừa và lấy được cái số tiền từ tay của quý anh chị và các bạn. Và quan trọng hơn nữa trong cái chương trình ngày hôm nay không phải chia sẻ với các anh chị để giúp các anh chị có một cái cách nào đó để nhận biết, mà sẽ giúp cho anh chị có được cái góc nhìn rõ ràng hơn về câu chuyện lừa đảo, và từ đó giúp cho quý anh chị và các bạn ít nhất có thể nhận biết ra được những cái dấu hiệu, những cái cách thức đơn giản thường hàng ngày mà các đối tượng lừa đảo thường làm với lại tất cả các anh chị và các bạn. Và quan trọng hơn nữa, đó chính là việc qua cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các anh chị nhận biết được ai là cái đối tượng mà hiện tại các đối tượng lừa đảo đang hướng tới. Và thêm một phần quan trọng nữa, đó chính là khi mà thời điểm hiện tại kinh tế đang cực kỳ khó khăn, mọi vấn đề đang vô cùng nan giải, và cái dòng tiền cũng như là tất cả mọi thứ đang gần như là nó xô bồ rất là nhiều. Và chính vì vậy, cái tâm lý của con người trong cái thời điểm khó khăn thì luôn luôn đi tìm cách, phương án để giải quyết nó. Nhưng chỉ vì một cái lời nói, hoặc là có những cái người rất là giỏi trong một câu chuyện là thu hút hoặc là nhắn gửi những cái thông tin mà bản thân quý anh chị và các bạn đang cần, để rồi lại rơi vào cái hoàn cảnh bị lừa. Trong cái chương trình ngày hôm nay, để có thể giúp cho các anh chị cụ thể hóa và biết được là tôi sẽ chia sẻ những cái phần nào, thì chủ yếu nó sẽ có những cái mảng nội dung sau. Thứ nhất, đó chính là giúp cho các anh chị nhận biết được ai là người mà dễ bị lừa nhất. Và quan trọng nhất là thứ hai đây này các anh chị, đó chính là ba điểm yếu chí mạng để bạn dễ dàng dễ bị lừa. Và thứ ba, đó chính là năm tiêu chí để giúp cho các anh chị có thể phát hiện được điều đó đang có dấu hiệu lừa đảo. Vì thực tế bây giờ nói chuyện lừa đảo thì có rất là nhiều cách, từ đa cấp biến tướng, từ bán hàng online, hoặc là quảng cáo bán thuốc, bán thực phẩm chức năng, vân vân và vân vân. Cũng có rất là nhiều cái phương án khác mà người ta cũng đã làm. Và đặc biệt các anh chị các bạn có thể là nhận thấy được là ở trên báo, trên thông tin truyền thông thì gần như ngày nào cũng có những cái thông tin liên quan về lừa đảo, liên quan về chiếm đoạt tài sản, hoặc là liên quan về cái vấn đề là bị lừa bao nhiêu tiền, vân vân và vân vân. Rất là nhiều thứ. Và thời điểm hiện tại cũng đã có rất là nhiều cái sự nỗ lực của các cơ quan chức năng để giúp cho tất cả các anh chị và các bạn không bị lừa, và cũng có truyền thông rất là rõ ràng. Tuy nhiên, với những người, những cái đối tượng mà gần như rất là khó để tiếp xúc được với những cái thông tin của chính phủ, những cái lời khuyên của chính phủ, và đặc biệt trong cái chương trình ngày hôm nay đầu tiên, đó chính là ai sẽ là người dễ bị lừa nhất, thì thực tế đó chính là những người lớn tuổi, có độ tuổi từ 40, 45 cho đến 50 tuổi hoặc nhiều hơn một chút thì cực kỳ dễ bị lừa. Bởi vì sao ạ? Ở phần đối tượng này thì thường là sẽ quan tâm về sức khỏe nhiều, và thường sẽ tập trung vào cái việc là lo sợ về sức khỏe của mình. Cho nên là nếu mà các anh chị và các bạn có thể là nghe quảng cáo hoặc xem lại, mình không tin, đó chính là việc là nhà tôi ba đời chữa bệnh, và khi chỉ cần một liệu trình này thôi có thể giải quyết toàn bộ những cái vấn đề liên quan về sức khỏe của các anh chị, thì có lẽ các anh chị và các bạn nghe rất là nhiều. Vậy thì để xác minh được nó thì chưa chắc là tốt. Và quan trọng hơn nữa là thời điểm vừa qua, khi mà nhà nước cũng đã phát hiện và lập được một cái chuyên án phá vỡ một cái đường dây liên quan về bán thuốc thực phẩm chức năng, mà chỉ đơn giản cái đối tượng này ở Thái Bình thôi cũng đã sử dụng cái cách đánh vào cái nhóm đối tượng là người lớn tuổi để rồi mua một cái sản phẩm thuốc đơn giản từ bên ngoài 25 30 nghìn về bán với giá là 2 triệu, hoặc là sẵn sàng sell 7 85 nghìn để lừa với lại tất cả các người già. Và cái trường hợp thứ hai mà thường gặp nữa đó là những cái đối tượng và các anh chị em mới ra trường, đặc biệt là giới trẻ, khi mà đang có mong muốn kinh doanh rất là nhiều và đặc biệt là theo cái trào lưu khởi nghiệp của người dân Việt Nam của chúng ta thì vô cùng lớn. Vô cùng lớn. Và chính vì vậy như vậy cho nên là cái các đối tượng liên quan về đa cấp biến tướng lừa đảo thì xuất hiện ngày càng nhiều và làm cho rất là nhiều con trẻ cũng như là các thành viên trong gia đình của chúng ta vừa mới ra trường thì rất là dễ bị lừa. Và đối tượng thứ ba thường nhắm tới nữa đó chính là các mẹ bỉm sữa không có thời gian, hoặc là đánh vào cái tâm lý săn hàng sale, săn hàng khuyến mãi, và quan trọng hơn nữa đó chính là đánh vào tâm lý mà các mẹ bỉm sữa không thể nào đi làm được. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là lớn đó chính là không đi làm được cho nên là tâm lý suy nghĩ rất là nhiều thứ và làm cho bản thân các bà mẹ có những cái hành động, có những cái cử chỉ mà rất là khó chịu khi mà không đi làm được. Rồi vợ con có thể là thậm chí đơn giản đó chính là việc mẹ chồng nàng dâu bị khúc mắc thôi thì cũng tìm mọi cách để cố gắng chứng minh mình là người giỏi, mình là người có thể kiếm được tiền và mình là người có thể làm được những cái việc mà người đàn ông có thể làm. Thì tất nhiên đó là điều tốt, nhưng vấn đề là họ hiểu được tâm lý, các đối tượng hiểu được tâm lý đó cho nên là sẽ hướng tới những cái nhóm đối tượng như vậy để lừa đảo và tìm cách móc tiền từ túi của quý anh chị và các bạn. Và có một cái câu nói ở đây, khi mà chúng ta đi làm đi kiếm tiền, lấy công sức của mình đi kiếm tiền, đó là cực kỳ khó khăn. Các anh chị và các bạn có đồng ý không ạ? Rất là khó khăn để có thể kiếm được một đồng, nhưng cực kỳ dễ để làm mất 10 đồng. Mất 10 đồng nó khác hoàn toàn với kiếm được một đồng. Có rất là nhiều anh chị, rất là nhiều bà con, rất là nhiều người lớn tuổi sau một khoảng thời gian tích cóp làm việc 20 30 năm có một cuốn sổ tiết kiệm để dành cho lương hưu, nhưng rồi lại đi lại bị mất vì lừa đảo. Thế thì đó là nhóm cái đối tượng mà hướng tới, bao gồm thứ nhất đó chính là việc những cái người lớn tuổi 40 45 tuổi trở đi, thứ hai là mẹ bỉm sữa, và thứ ba là những cái bạn trẻ vừa mới ra trường mong muốn khởi nghiệp kinh doanh thì đều sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là bị lừa đảo bởi đa cấp biến tướng, hoặc là những cái hình thức bán hàng kinh doanh online, hoặc là chạy quảng cáo online. Mà thời điểm bây giờ tất cả những cái thông tin trên mạng đều rất là dễ dàng để làm, và những cái chuyên gia để xây dựng những kịch bản và tìm cái cách để có thể là lấy được tiền trong túi của chúng ta ra cực kỳ dễ dàng, thao túng tâm lý cực kỳ hiệu quả. Cho nên cảnh báo với các anh chị như vậy. Và chính vì như vậy cho nên nó sẽ có ba cái điểm yếu chí mạng sau đây mà tất cả các cô bác anh chị cần phải biết để giúp cho mình hiểu được và lựa chọn, hiểu cho mình được là cái cách mà đối tượng lừa đảo người ta hướng tới để lừa được cái số tiền của quý anh chị và các bạn. Và trước khi mà chia sẻ về ba cái điểm yếu chí mạng này, thực tế cũng nhấn mạnh lại với tất cả của ba anh chị là những cái quan điểm của cá nhân, những cái trải nghiệm của cá nhân và được nghe từ rất nhiều bạn bè, đặc biệt là những cái nhóm đối tượng là mẹ bỉm sữa, bạn trẻ hoặc những người lớn tuổi chia sẻ lại. Và khi mà mất tiền rồi thì mình mới nghe lại được như vậy. Và cũng mong rằng nếu của ba anh chị hoặc là các bạn có bố mẹ, bạn bè hoặc là người thân của mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy thì hãy cố gắng về để nắm bắt tình hình, chứ không phải là nghe về để rồi chỉ trích hoặc là phê bình thì không tốt, mà hãy cố gắng động viên giúp họ vượt qua những cái khó khăn đó và đồng thời giúp cho họ hiểu được là để ít nhất cái lần sau không có cái trường hợp tái phạm trở lại nữa, đúng không ạ? Thì đó mới là cái mong muốn khi mà tôi làm chương trình ngày hôm nay, chứ không phải làm ra để rồi các anh chị đưa về để phê bình, phê phán hoặc là chỉ trích một ai đó và làm cho tâm lý của họ rất là hoang mang, đặc biệt là mẹ bỉm sữa cũng như là người già thì cực kỳ tâm lý, phụ nữ mà suy nghĩ nó phức tạp hơn đàn ông rất là nhiều, cho nên mong rằng các anh hãy cố gắng hiểu các chị em nhiều hơn để giúp cho các chị em có một cái nền tảng tâm lý nó tốt hơn và từ đó lắng nghe hiểu thêm được cái người phụ nữ bên cạnh của mình, ok không nào? Nhất trí không? Thì ba cái điểm yếu nó bao gồm những cái điểm yếu sau đây, và đây cũng chính là ba điểm yếu quan trọng mà tất cả các đối tượng lừa đảo đều làm và hướng tới. Đầu tiên đó chính là thích lợi nhuận. Thì cái nhóm đối tượng mà thích lợi nhuận này thì thường là những cái đối tượng về kinh doanh, những cái đối tượng mà thích kinh doanh, thích có một cái mục tiêu rõ ràng, cũng như là gì ạ, thích làm chủ thì sẽ hướng tới. Và đặc biệt đối với trường hợp về kinh doanh hoặc là mời các bạn kinh doanh thì bạn hãy nhớ chú ý một điều này này. Nếu mà lợi nhuận mà vượt quá 20% thì chắc chắn cần phải xem xét lại là sẽ có dấu hiệu lừa đảo ở đây. Còn nếu mà thực sự bạn có những cái bộ tiêu chí, sau đây tôi cũng sẽ chia sẻ với lại tất cả các anh chị và các bạn về câu chuyện kinh doanh để giúp cho các anh chị và các bạn đánh giá được là cái môi trường kinh doanh có đó, cái cơ hội kinh doanh đó và cái phương thức kinh doanh đó liệu rằng nó có phù hợp hay không, nó có dấu hiệu lừa đảo hay không, thì cũng sẽ sau đây sẽ có thôi các anh chị. Đừng vội, bình tĩnh đã. Thì nói về lợi nhuận thì đây là một trong những cái lý do mà cực kỳ nhiều người bị lừa, và đặc biệt đó chính là việc đa cấp biến tướng lừa rất là nhiều tiền trong quá trình như vậy. Và chính thức nó gọi là câu nói vậy, người sau vào trả tiền cho người trước, và cứ vào sau, càng sau thì cái số tiền mà đền bù và phải trả nó rất là nhiều, và thường người sau cùng là người phải trả tiền nhiều nhất, còn cái người đầu tiên, cái người sáng lập ra nó thì là người có nhiều tiền nhất các anh chị. Đó là về lợi nhuận trong cái quá trình mà kinh doanh hàng ngày. Thì đối tượng hướng tới chủ yếu là gì? Các bạn trẻ, các mẹ bỉm sữa. Các bạn trẻ và các mẹ bỉm sữa. Còn những người lớn tuổi thì chắc ít người kinh doanh lắm. Và thường để mà tác động, để thay đổi được một người kinh doanh đó thì trừ phi gặp một cái vấn đề nào đó cực kỳ lớn trong gia đình thì bắt đầu mới tạo ra biến cố, và khi đó thì bắt đầu mới tìm hiểu thêm. Tuy nhiên thì những cái người lớn tuổi 40 hoặc 45 tuổi, 50 tuổi trở lên thì người ta cũng sẽ ít khi đánh động tới, bởi vì là nó không còn nhiều năng lượng, và cũng như là gì ạ, cái mức độ tiếp cận làm việc của những cái người lớn tuổi nó không còn linh hoạt, không còn năng suất được như những người trẻ. Và những người trẻ tại sao lại cực kỳ dễ dàng bị lừa vào đa cấp biến tướng? Đó chính là việc muốn chứng minh và cực kỳ được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là những cái người trong gia đình của Việt Nam của chúng ta thì vô cùng mong muốn con cái mình thành gia lập nghiệp, tạo nên đại sự. Cho nên là rất là dễ dàng trong cái trường hợp đầu tiên hoặc thứ hai gì đó thì sẽ gì ạ, cung cấp vốn hoặc là động viên để làm, nhưng mà quên mất là cái bộ tiêu chí của nó là gì. Thì tiêu chí sẽ được chia sẻ với các anh chị và các bạn ngay phần sau đây thôi. Cái trường hợp thứ hai thường làm đó chính là đối với cái đối tượng lười làm việc. Lười làm việc tại vì sao? Nó có một cái tôn chỉ mà từ xưa đến nay, từ cái thời cổ chí kim luôn các anh chị, từ cái thời xa 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 xưa đến nay thì cũng đều áp dụng, đó là nguyên tắc trao đổi giá trị. Bạn cho tôi củ khoai thì tôi sẽ đưa cho bạn củ sắn, đó là thời xưa đúng không chị? Hoặc là bạn cho tôi một cái củ mài, hoặc là một cái gì đó liên quan về sản phẩm rau củ quả gì đó, thì tôi cũng sẽ trả lại cho bạn một con gà, con vịt gì đó, hoặc là lớn hơn. Nó là một cái quá trình quy đổi, trao đổi giá trị lẫn nhau. Và chính vì vậy cho nên là bạn cũng phải lấy sức của mình, lấy trí óc của mình ra để làm việc. Và khi mà làm việc như vậy thì bạn sẽ trao đổi lại được cái điều mà bạn xứng đáng nhận được, có thể là tiền, có thể là vật chất, đúng không ạ? Vậy thì khi mà bạn lười làm việc, đánh vào cái mục tiêu lười làm việc mà có lợi nhuận cao nữa, thêm cái phương án thứ nhất vào, đó chính là tham lợi nhuận, thích lợi nhuận nữa, thì thực sự luôn đa cấp nó lại càng vươn lên và làm việc rất là nhiều. Vậy thì chính vì vậy cho nên là nếu mà có một ai đó nói là bạn không cần phải làm việc quá nhiều, một ngày 2 tiếng, 5 tiếng gì đó để có thu nhập 300, 500, thậm chí 1 triệu, 2 triệu thì cần phải xem lại. Bởi vì thực tế là nếu mà bạn muốn có được một cái thu nhập 1 triệu, 2 triệu theo cái thời điểm hiện tại thì bạn cũng phải biết bán hàng, bạn cũng phải biết là gì ạ, có cái giá trị gì đó để trao đổi lại, để trả lại, để nhận lại cái số tiền đó thì nó mới được. Còn nếu mà không, bạn lên bạn gõ cái vài cái bàn phím, sau đó rồi bạn đăng tin cái một chút, hoặc là vô like, like bài, hoặc là chia sẻ bài gì đó này kia để có được cái tiền rồi trả lại cho bạn, rồi cứ làm nâng cấp dần đấy thì rất là nhiều. Và thời điểm vừa qua thì có rất là nhiều bạn trẻ và mẹ bỉm sữa bị lừa bởi cái trường hợp là gì ạ, không, mẹ bỉm sữa thì không đi làm được, không có thời gian đi làm, nhưng lại có thời gian để cầm điện thoại. Và khi mà cầm điện thoại được thì nó lại ra một cái chiêu trò, đó chính là gì ạ, mời chị, tham gia, like, xem kênh YouTube, xem video này, chia sẻ video này sẽ nhận lại được cái số tiền này. Và xem 5 kênh, 5 bài thì nó sẽ khác với 10 kênh, 10 bài. Và cứ thế trả tiền, trả tiền, trả tiền. Rồi thêm rất là nhiều thứ ở trong cái câu chuyện thao túng tâm lý ở trong đó. Và thế là bạn bị lừa tiền thì rất là nhiều luôn. Ở thời điểm hiện tại thì có đâu đó khoảng cỡ 10 người là các phụ nữ làm những mẹ bỉm sữa thì đã chia sẻ lại 5 triệu, 10 triệu, có người cả trăm triệu, có người cả tỷ bạc cũng có luôn các anh chị. Thì chẳng qua là họ không nói với các anh chị thôi. Nhưng mà khi mà nói được thì là mọi chuyện nó sẽ ra xong hết rồi. Thì như tôi cũng đã nói đó là gì, đừng phê bình phê phán họ nữa, mà hãy tìm cách khắc phục hậu quả. Và cùng với đó là gì, giúp cho họ ổn định lại tâm lý để tiếp tục gây dựng lại. Bởi vì quan điểm của tôi đơn giản lắm, con người mất đi thì không lấy lại được, nhưng còn tiền mất đi thì lấy lại được gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần cũng đều có thể được. Vấn đề là bạn phải nhận ra được cái bài học gì, bạn rút được kinh nghiệm điều gì, và bạn phát hiện ra cái tinh anh trong nó là gì để có thể là gì ạ? Phát triển được cái mô hình kinh doanh đó và tiếp tục xây dựng lên. Đó là cái việc thứ hai, yếu tố là lừa làm việc. Và yếu tố thứ ba đó là tập trung vào điểm bạn thích. Cái này thì nó hơi ngược một chút và hơi khó hình dung một chút. Đơn giản đây là các anh chị, có bao giờ các anh chị nhận được một cuộc điện thoại là alo, xin chào chị, xin chào anh, em là nhân viên của Bách Hóa Xanh, là của Thế Giới Di Động, của Shopee, của Lazada, của vân vân và vân vân, anh chị đã may mắn trúng cái chương trình khuyến mãi của nhãn hàng này, shop hàng này, hoặc là của đơn vị này. Tuy nhiên thì sau một cái quá trình trao đổi thì điều kiện đặt ra đó chính là việc để anh chị có thể nhận được cái món hàng trị giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu này thì các anh chị cần phải có một cái mức phí để vận chuyển từ nước ngoài, từ Campuchia, Mỹ, USA, bla 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 gì đó đưa về, và thế là mình chuyển 500 nghìn hay 200 nghìn gì đó để nhận được con số tiền đó. Thậm chí là có những cái món hàng mà thực sự luôn nó có một cái tâm lý cực kỳ hay, đó là biết được, ví dụ như là mình thích điện thoại sang thì người ta vẫn sẵn sàng nó được như vậy. Trong cái quá trình mà trao đổi như vậy thì những cái đối tượng lừa đảo họ cực kỳ tinh ý trong cái quá trình đó, và thế là bạn chuyển tiền về nhận lại được một cục gỗ, cục đất. Đó là chuyện bình thường, đó là đánh vào cái đam mê sở thích của bạn là săn sale hàng khuyến mãi, rồi là may mắn trúng thưởng vân vân và vân vân. Thì đó là những cái sở thích của con người chúng ta, thì chúng ta không thể nào vượt qua được cái đó, nhưng mà thường sẽ phải trả giá trước. Vậy thì cũng chỉ nói với các anh chị và các bạn ở đây là gì, miếng phô mai trên chiếc bẫy chuột. Không phải ai cũng tự nhiên cho bạn một cái món hàng gì đó, trừ người thân, người nhà, hoặc là cái người khôn khéo thì người ta cũng sẽ có những cái món hàng, những cái món quà nhỏ để xây dựng được mối quan hệ. Tuy nhiên thì họ không có đòi họ lại tất cả các anh chị là phải trả này trả cái kia, mà thay vào đó họ sẵn sàng, họ hy sinh, họ cho. Hoặc là có một vài trường hợp như tôi cũng đã làm trong thời gian vừa qua, đó chính là làm thiện nguyện. Thì nó phân ra làm hai thái cực. Một là thái cực là làm thiện nguyện, chụp hình, chụp ảnh để selfie để chứng minh là tôi là người bao dung, tôi là người rộng lượng. Nhưng mà đi thực tế thì không có làm cái gì cả, chỉ có mở góp tiền vô xong lên chụp hình, chụp ảnh. Trong khi đó đi thiện nguyện là sao? Cần rất là nhiều công sức, rất là nhiều sự góp công, góp sức, góp của tất cả mọi người để giúp cho cái chuyến hành trình thiện nguyện đó nó xong, nó ổn và giúp đỡ được đúng nơi, đúng người, đúng tận tay. Tại sao có những cái vùng mà nó không quá xa thì lại rất nhận rất là nhiều món quà, nhưng cái vùng nơi, vùng sâu, vùng xa lại không nhận được quà, và cực kỳ có người, cực kỳ hiếm có cái đoàn thiện nguyện nào hướng tới. Thì thực tế đây là một trong những cái phần chia sẻ mà khá là nhạy cảm, cho nên tôi cũng xin phép sẽ không nói dông dài về nó nữa. Mà quay trở lại thì đây là ba cái yếu tố quan trọng mà ảnh hưởng đến cái tâm lý của bất cứ ai, và làm cho chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái hoàn cảnh là bị lừa. Đầu tiên đó tham lợi nhuận, thứ hai là lười làm việc, và cái thứ ba là tập trung vào những cái điều mình thích về hàng khuyến mãi, săn sale, vân 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 vân. Thì nó sẽ làm áp dụng rất là nhiều. Thì các anh chị và các bạn hãy chú ý và chỉ cần nhớ cho tôi một vài châm ngôn sau đây. Thứ nhất, nếu mà lợi nhuận vượt quá 20% thì nên xem xét cho kỹ, đánh giá thật kỹ vào liệu rằng cái cơ hội đó có đúng hay không. Thứ hai, đó chính là việc nếu mà họ tập trung vào cái việc là anh ơi, anh chỉ cần làm công việc này thôi, không quá mất nhiều thời gian và không cần phải đánh đổi điều gì nhiều cả, anh chị vào làm cái này nhẹ thôi, thì cũng cần phải lưu ý, bởi vì họ đang đánh vào cái tâm lý là lười làm việc của chúng ta. Và cái thứ ba đó chính là họ tập trung vào những cái điều mình thích, những cái sản phẩm, những cái xa xỉ, hoặc là những cái chương trình khuyến mãi của cơ quan hay đoàn thể này vân vân và vân vân, thì bạn cũng cần phải lưu ý. Và đặc biệt là cái trường hợp thứ ba này thường xuyên với những cái người lớn tuổi nha các anh chị nhé. Người lớn tuổi và mẹ bỉm sữa thì rất là nhiều luôn. Trời ơi, được ai đó tặng quà tôi cũng thích nữa, đừng nói các anh chị và các bạn. Nhưng mà để tặng quà sau đó đổi lại một cái số tiền thì cần phải xem xét thật kỹ. Hoặc là người ta có thể là một vài trường hợp có thể tặng quà cho bạn, sau đó lại tiếp tục quay lại may mắn nhưng mà phải chuyển thêm tiền, rồi cứ thế nên vậy. Rất là nhiều thứ khác nữa. Và đặc biệt là ở môi trường Việt Nam của chúng ta thời điểm hiện tại thì đa cấp biến tướng nó quá nhiều các anh chị, quá nhiều luôn. Tìm mọi cách để có thể lừa và tìm mọi cách để có thể lấy được tiền từ thủ của bạn. Cho nên bạn cũng cần phải lưu ý. Và chính vì vậy cho nên là đây là phần quan trọng nhất. Đó chính là 5 tiêu chí quan trọng để giúp cho các anh chị có thể phân biệt được là cái cơ hội kinh doanh đó nó có tốt hay không. Đánh giá được cơ hội kinh doanh đó có phải đa cấp biến tướng hay không. Và lựa chọn được cái phương thức kinh doanh làm sao cho nó phù hợp với mình và tránh cái trường hợp bị lừa. Thì đây là bộ 5 tiêu chí nha các anh chị và các bạn. Tất nhiên cũng phải lưu ý lại với tất cả quý anh chị và các bạn thì đây nó chỉ là quan điểm cá nhân. Để đây là quan điểm cá nhân cho nên nó cũng chỉ có thể áp dụng một phần nào đó vậy thôi. Và tôi cũng chia sẻ này cũng hy vọng rằng tất cả các anh chị và các bạn sẽ hiểu được và ứng dụng được một phần nào đó để giúp cho mình giảm thiểu được cái rủi ro là bị lừa, mất tiền, mất công, mất sức, mất thời gian, đúng không ạ? Và 5 tiêu chí nó bao gồm những tiêu chí sau đây. Thứ nhất đó là gì ạ? Đầu tiên khi mà nhắc đến công ty liên quan về đa cấp ha, thì các anh chị phải chú ý được đó là gì ạ? Cái công ty đó nó có sản phẩm hàng hóa hay không? Sản phẩm hay hàng hóa hay không? Có rất là nhiều công ty rủ bạn vào ở kinh doanh nhưng mà không có sản phẩm gì hết, hoặc là nói một cái trên trời dưới đất gì đó ở châu Âu, châu Mỹ hay là bên Mỹ, Anh Quốc đồ các thứ gì đó thì không nên. Bởi vì thực tế nó không có sản phẩm, nó không có hàng hóa thì làm sao mà đáp ứng được đúng cái quy luật trao đổi hàng hóa được. Và khi mà không có hàng hóa, không có sản phẩm thì làm sao mà bạn có thể để đánh đổi được lại cái giá trị lớn được, đúng không ạ? Hoặc là đổi lại cái số tiền cho bạn được. Bạn đi mua một cái bot đánh răng thì bạn cũng phải trả 10.000. Vậy thì bạn đầu tư cả triệu đồng, cả trăm triệu đồng, cả chục triệu đồng, thậm chí cả tỷ bạc vào mà không nhận được một cái hàng hóa gì. Nó chỉ là một cái tờ giấy cam kết thôi. Thì tôi nói thật sự với các anh chị, nhiều khi làm cái máy in lên Photoshop phát ra đầy cho các anh chị luôn. Cho nên phải chú ý. Cái thứ hai đó chính là điều kiện gia nhập là gì. Có rất là nhiều công ty đa cấp luôn, điều kiện gia nhập là bạn phải đóng 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu vân vân và vân vân thì mới được tham gia. Thì cũng có một vài công ty đa cấp như các anh chị nhá, có sản phẩm cụ thể, có hàng hóa cụ thể, nhưng mà để mà cái hàng hóa và sản phẩm đó chứng minh được hay không á, đấy thì bạn cũng cần phải xem xét lại. Vì thực tế là gì, càng ngày nó càng được nâng cấp lên rồi. Và đây nó cũng chỉ là những cái điều cơ bản thôi. Thì những cái điều kiện gia nhập của các công ty đa cấp Việt Nam theo thông tư của nhà nước Việt Nam, theo quy định của Nghị định 40 và Nghị định 42 liên quan về kinh doanh đa cấp, thì cái phí gia nhập gần như là không có, hoặc là một phần rất là nhỏ thôi, chứ không phải là hàng triệu nữa, mà phải là rất là nhỏ thôi. Thì khi đó mới chính xác nha các anh chị nhé, mới được nhà nước công nhận. Hoặc đơn giản là cái gì chị, các anh chị cũng có thể là đánh giá được là ví dụ như là nói về công ty đa cấp thì các anh chị có thể là search được là hiện tại chỉ có 19 doanh nghiệp liên quan về đa cấp được nhà nước Việt Nam công nhận và cho phép hoạt động. Còn những công ty đa cấp khác vui lòng nét, không nên quan tâm làm gì cả, trừ phi đến khi ví dụ họ có được cái giấy phép đó thì làm, còn không có giấy phép thì qua một bên, cực kỳ rủi ro, đúng không nào? Rồi, cái thứ ba đó chính là nguồn gốc của thu nhập là ở đâu. Nguồn gốc thu nhập ở đâu thì cái này nó đơn giản là gì? Bạn muốn có được cái thu nhập thì bạn phải giúp đỡ được một ai đó giải quyết được một cái vấn đề nào đó của họ. Ví dụ như là về thực phẩm chức năng thì bạn dùng cái sản phẩm đó thì phải giải quyết được cái vấn đề là gì ạ? Sức khỏe của họ phải được cải thiện. Chứ không phải là chữa bệnh như các chị nhé. Nếu mà một công ty đa cấp nào đó nói về bạn về thực phẩm chức năng mà bảo bạn uống cái sữa này đi thì chữa được bệnh này, chữa được bệnh kia thì chắc chắn là sai theo quy định của pháp luật rồi. Và khi mà đã sai rồi thì kiểu gì cũng bị rút giấy phép thôi. Thì thời điểm vừa rồi 2022, 2023 thì trong 2 năm vừa qua thì cũng có hai cái đơn vị, hai công ty rất là lớn ở nước ngoài đã bị tước giấy phép tại Việt Nam. Và bạn cũng có thể là lưu ý lại Thì xin phép, đây là khá là nhạy cảm cho nên là sẽ không chia sẻ với các chị tên tuổi cụ thể. Thì các chị và các bạn có thể là xem lại một công ty là từ Nga và một công ty là từ Úc, ha, New Zealand gì đó. Thì có thể là tìm hiểu thêm, đúng không ạ? Và cái thứ tư đó là gì ạ? Cách nhận thu nhập như thế nào? Cái này là quan trọng này các chị. Cái cách nhận thu nhập của mình đó, nó sẽ được nhà nước công nhận. Và khi được nhà nước công nhận thì sẽ có gì ạ? Đóng thuế cho nhà nước. Và khi có đóng thuế cho nhà nước thì đó mới là hợp lý được nhất. Còn nếu mà cách nhận thu nhập mà bạn bảo là bạn trong một khoảng thời gian nào đó, một năm, hai năm, rồi vân vân và vân vân, thì bạn được nhận thu nhập thì nó chưa chính xác. Và chắc chắn kiểu đó là lừa. Chắc chắn là lừa luôn. Tôi thà không mất tiền mà những trường hợp đó nó còn tốt hơn với cái việc mà mình nhận thu nhập mà không được đóng thuế. Đóng thuế cho nhà nước là một trong những cái điều kiện quan trọng để giúp cho các anh chị phân biệt được là cái công ty đó có lừa đảo hay không nha. Còn nếu mà không được đóng thuế thì nên xem xét lại. Và cái tiêu chí thứ năm đó chính là gì? Công ty đó có chính sách bảo vệ khách hàng hay không. Cái điều này là quan trọng nhất để các anh chị. Đối với một người bán hàng, một người kinh doanh mà một đơn vị công ty nào đó mà không có chính sách, ví dụ như nơi đơn giản này, bạn mua một cái bình giữ nhiệt hoặc là một cái máy xay sinh tố, hoặc một cái công ty mà không có bảo hành ha, không có bảo hành thì nó đâu được bảo vệ đâu. Và đó nó gọi là chính sách bảo vệ khách hàng của mình, được không nào? Đấy, thì đó là một trong những cái điều kiện quan trọng để giúp cho các anh chị phát hiện ra là năm cái bộ tiêu chí này là giúp cho các anh chị phát hiện ra ở công ty đó, đơn vị đó, nó có phải là đa cấp hay không, lừa đảo hay không. Và trên đây là tóm lại với lại tất cả các anh chị thì năm cái tiêu chí này, đầu tiên nó sẽ đánh vào những sản phẩm nó có hay không. Nếu không có sản phẩm, cái thứ hai là gì, được pháp luật cho phép hay không. Nếu mà được không được pháp luật cho phép, cái thứ ba là gì, cái nguồn gốc thu nhập này thì được cơ quan nhà nước có cho đánh thuế hay không, có phải trả tiền thuế hay không. Thuế là một trong những điều kiện quan trọng. Nó chính xác là giúp nước lợi nhà đấy, thì nó mới quan trọng được. Còn nếu mà ai mà làm việc mà cứ trốn thuế, tránh thuế các thứ thì kiểu gì nó cũng sẽ đến lúc một thời điểm nào đó sẽ rơi vào cái hoàn cảnh mà gọi là khó khăn và lâm ly bi đát à, các chị nhỉ. Rồi chính sách bảo vệ khách hàng của mình nó có hay không nữa, thì đó mới là quan trọng, được không các chị? Và đặc biệt đối với những công ty đa cấp thì đây là năm bộ tiêu chí để giúp cho anh chị phát hiện ra được là những công ty đa cấp nào đang cố tình lừa đảo bạn, những hệ thống nào đang cố tình lừa bạn, và những cái điều kiện gia nhập này vân 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 và vân vân, thì đa phần đánh vào cái lòng tham của con người về thu nhập, về lợi nhuận, rồi lười làm việc đấy. Và đặc biệt là những cái điều mà chúng ta thích thì thường người ta sẽ tập trung vào cái điều đó để thao túng tâm lý và hướng tới cái mức độ là lừa tiền của quý anh chị và các bạn, đúng không nào? Thì đó là cái phần bài chia sẻ ngày hôm nay. Tất nhiên khi nói đến câu chuyện lừa đảo thì chẳng có ai sinh ra là mong muốn trở thành người lừa đảo cả. Tuy nhiên thì rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn vì cái tôi, vì cái sự ganh tị, vì cái sự diện, hoặc là rất là nhiều vì tiền, vì muốn chứng minh vân 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 vân, thì người ta phải tìm cách để che đậy nó lại. Thì tất nhiên đầu tiên nó chỉ là che cái ly thôi, sau đó lại che cái thùng phi à. Sau khi che cái thùng phi không được thì bắt đầu lại tìm cách để che thêm cái xe, che thêm cái nhà, rồi che thêm cái này, che thêm cái kia, càng ngày nó càng to. Và đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ nổ đùng, và ai tham gia trong đó thì sẽ mất. Chẳng hạn như là Alibaba hoặc là một vài tập đoàn khác chẳng hạn. Thì trên đây là một cái phần bài chia sẻ đến thời điểm bây giờ cũng khá là dài rồi, khá là nhiều rồi. Thì mong rằng nếu của anh chị hoặc là các bạn hiểu thì yêu thích thì hãy cho xin một like. Và nếu mà bạn biết ai đó cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, đã bị lừa rồi, thì cũng hãy cố gắng động viên họ và giúp họ vượt qua những cái thời điểm khó khăn nhất. Bởi vì tiền mất đi thì có thể làm lại được, còn con người mất đi thì không bao giờ làm lại được các anh chị nhé. Và hãy cố gắng động viên họ thay vì chỉ trích họ ha. Hãy cố gắng giúp họ vượt qua những cái khó khăn đó thì nó mới là điều tốt nhất. Và tất nhiên nếu quý anh chị và các bạn yêu mến thì hãy cho tôi xin một like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông lên để có những cái chương trình lần sau ra thì các cô bác anh chị và các bạn sẽ được đón xem và lắng nghe một cách nhanh nhất. Và đồng thời nếu mà bạn biết ai đó, ví dụ bố mẹ hoặc ông bà hoặc là mẹ bỉm sữa hoặc là những cái sinh viên mới ra trường, thì có thể chia sẻ cái video này đến với họ để giúp họ có một cái sự lựa chọn tốt nhất và tránh cái trường hợp là bị lừa tiền ha. Quan điểm của tôi đầu tiên đó chính là đừng để mất tiền đã, rồi mọi chuyện tốt đẹp nó sẽ xảy ra và từ từ đã rồi tính tiếp. Và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.